thứ năm tuần 20 thường niên.
Các lời sấm về núi non Israel. Sách ngôn sứ Ezekiel, chương 36.
Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bây giờ chư dân sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Khi ta biểu dương sự thánh thiện của ta nơi các ngươi ngay trước mặt chúng, bây giờ ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch. Các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta, ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của ta, còn ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.
Dụ ngôn tiệc cưới. Matthew chương 22, từ câu 1 đến câu 14.
Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến vào, quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Chói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.
Dụ ngôn hôm nay nói về một tình yêu bị từ chối. Chẳng có gì long trọng và tưng bừng cho bằng tiệc cưới của hoàng tử. Tiệc cưới này do chính nhà vua khoản đãi với sự chuẩn bị chu đáo. Vua đã mời các quan khách từ trước và còn mời nhiều lần sau đó. Trước những lời mời trân trọng của nhà vua, họ đã từ chối. Thái độ của quan khách thật không sao hiểu nổi. Họ chẳng sợ xúc phạm đến nhà vua khi coi chuyện đi buôn và chăn nuôi quan trọng hơn chuyện dự tiệc cưới hoàng tử. Thậm chí có kẻ còn bắt các đệ tớ hành hạ và giết đi. Những khách quý bây giờ trở thành kẻ sát nhân. Họ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ ghê gớm của nhà vua về sự xúc phạm đó. Như thế, tiệc cưới cho hoàng tử sẽ đi về đâu? Ai là người sẽ được mời tiếp theo khi những người trước tỏ ra bất xứng? Nhà vua đã đưa ra một quyết định rất bất ngờ. Hãy đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Như thế, phòng tiệc bây giờ vẫn đầy người được mời, có cả tốt lẫn xấu. Dụ ngôn trên đây lại được kết nối với một dụ ngôn khác. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy nhà vua đi vào phòng tiệc để quan sát cách ăn mặc của những vị khách đến từ đường phố. Có người không mặc y phục lễ cưới và đã bị trừng phạt nặng nề. Tại sao lại phạt anh khi anh bất ngờ được đưa vào ăn cưới? Nhưng đừng quên các người khác đều mang y phục lễ cưới đầy đủ, nên anh chẳng nói được gì để tự biện minh. Lịch sử với Thiên Chúa là điều ta dễ quên. Ngài vẫn trân trọng mời ta dự tiệc chung vui với Ngài, với con của Ngài. Mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Đối với Ngài, sự hiện diện của chúng ta đem lại niềm vui lớn. Khi đa số dân Do Thái, những khách quý được mời trước từ chối Ngài, Ngài đã không muốn phòng tiệc bị trống, tiệc cưới bị đình quản. Thiên Chúa chấp nhận mở cửa phòng tiệc cho mọi người. Họ đến từ muôn phương, có người tốt, người xấu, để làm nên giáo hội. Giáo hội gồm những người được mời và được gọi một cách nhưng không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lịch sự với Thiên Chúa, người chủ tiệc, cần mặc y phục lễ cưới một cách đàng hoàng. Y phục ấy chính là một đời sống nghiêm túc theo giáo huấn của Đức Giê-xu. Các Kitô hữu chúng ta đã được ngồi trong phòng tiệc của Thiên Chúa. Chúng ta đã được mời và được gọi để sống trong giáo hội. Nhưng chưa chắc chúng ta nằm trong số những người được tuyển chọn. Số người được chọn bao giờ cũng ít hơn số người được gọi. Để vào số những người được chọn, chúng ta phải biết trân trọng ơn ban. Có khi chúng ta cũng coi chuyện buôn bán làm ăn của mình quan trọng hơn những lời mời khẩn thiết đến từ Thiên Chúa. Làm thế nào để chúng ta vẫn được ơn cứu độ Chúa đang ban hôm nay? Lạy Chúa Giê-xu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên. Ước gì hội thánh trở nên men, được dùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời mô phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận có lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên.